12. Khất bát giới. Giới bát chưa đủ 5 đường hàng. 12.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni xúc bát giảm ngũ chuyết bất lậu, cánh cầu tân bát, vị hảo cố, ni tắc kỵ ba vật đề. Thị tỳ kheo ni đương trị thử bát, ư ni chúng trung xã, tùng thứ đệ mậu chí hạ tòa, dĩ hạ tòa bát giữ thử tỳ kheo ni ngôn. Muội, trị thử bát, nải chí phá, thử thị thời. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni, bát chưa đủ 5 đường hàng, còn dùng được, chưa chảy, bị lủng, nhưng vì muốn đẹp nên đi xin bát mới, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo ni này phải mang bát ấy đến trong ni chúng để xả, theo thứ lớp từ thượng tọa đến hạ tọa mà đổi bát, lấy bát của hạ tọa cho tỳ kheo ni ấy và dặn: em hãy thọ trì bát này cho đến khi bể, bây giờ là đúng lúc.
12.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy bát của Bạc Nan Đà Thích Tử đã bể khi vào trong thành Xá Vệ. Vì thế Bạc Nan Đà nói với các cư sĩ rằng: bát của tôi đã bể, xin quý vị hãy sắm cho tôi cái khác. Các cư sĩ nghe nói, ai nấy đều vì Bạc Nan Đà mà đi chợ mua bát cúng dường cho ngài. Thời gian sau, các cư sĩ có duyên sự cùng nhau tụ tập lại một nơi. Trong ấy có một vị cư sĩ nói rằng: hôm nay tôi được phước vô lượng. Các cư sĩ khác nghe thế nên hỏi: tại sao ngài được phước vô lượng? Cư sĩ đó trả lời: vì tôn giả Bạc Nan Đà làm bể bát nên tôi mua bát khác cúng dường cho ngài, thế nên được phước vô lượng. Khi ấy các cư sĩ nghe nói như thế đều đồng nói: tôi cũng đi mua bát cúng dường cho ngài Bạc Nan Đà. Do đó ngài Bạc Nan Đà được cúng thật nhiều bát, cũng do đó bị nhiều người chê bai rằng: Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, cầu không nhàm đủ, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Chỉ bể có một cái bát mà đi xin thật nhiều cái bát để tích chứa. Đang việc dù bố thí không chán, nhưng người thọ cũng phải biết tri túc mới phải. Quý tỳ kheo khác nghe được những lời đó, trong số các vị có những vị tri túc thiểu dục, hiềm trách Bạc Nan Đà, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên trên mà kiết giới này. 12.3. Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Trước đó đã có bát để thọ trì. 2. Bát có dưới 5 đường hàng và chưa bị chảy. 3. Xin từ những người không phải bà con. 4. Vì bản thân mình. 5. Xin bát đúng như pháp. 6. Lãnh thọ. 12.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Xúc bát giảm ngũ chuyết bất lậu. Bát tiếng Phạn gọi là Bát Đa La Patra, Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, là khí cụ dưỡng sinh của người xuất gia, ứng thọ sự cúng dường của hàng nhân thiên, là khí cụ đựng thực phẩm theo đúng pháp quy định. Do có 3 đặc điểm về màu sắc, thể chất, hạn lượng đều tương ứng với chánh pháp vậy. Sắc là màu tro, màu đen, hai thứ màu này làm cho người thọ không sinh tâm ái trước. Thể chất của bát bằng sắc hoặc bằng sành không phải thứ quý trọng, cho nên người thọ không khởi tâm tham. Hạn lượng tùy theo mức độ thọ thực nhiều ít mà lãnh thọ. Mức lớn nhất là không quá 3 thân, nhỏ nhất không dưới 1 thân rưỡi. Đó là hạn lượng đúng quy định. Trong luật nhiếp quyển 7 thuyết minh, bát có 4 thứ viên mãn. Một là thể viên mãn, nghĩa là thể chất bằng sắt. Hai là khinh tướng viên mãn, nghĩa là bền chắc, cứng rắn, không bị lũng, không có đường hàn, không bị dính những chất mồ hôi dơ bẩn. Ba là lượng viên mãn, nghĩa là bát đủ độ lớn. Bốn là chỗ được viên mãn, nghĩa là do trong chúng phân chia mà được, hoặc do thí chủ bố thí mà được, hoặc là bát tuy cũ nhưng còn tốt. Theo luật chế bát, có hai loại bát, bằng sắt hoặc bằng sành, không được phép tích chứa những thứ bát làm bằng vàng, bạc, đồng, thiết trắng, thủy sương, gỗ chiên đàn, đá, nhựa dẻo, tạp bảo, vân vân. Bát đá là bát đúng theo pháp của Như Lai. Trong Nghiệp Sớ Thuyết Minh, dùng các thứ tạp bảo làm bình bát thì xen lộn với người tại gia. Còn nếu dùng gỗ làm bát thì lẫn lộn với ngoại đạo. Bát đá chỉ duy nhất có Phật được dùng. Tỳ kheo đều phải xa lìa những thứ bát nói trên, chỉ được dùng bùn, đất hoặc sắt để làm. Mục đích là xa lìa các sự lẫn lộn, không thọ dụng quá mức, cho nên giảm bớt công việc và tiện dụng. Trong luật Thiện Kiến quyển 16 thuyết minh, Đức Như Lai trước kia thọ bát cháo sữa của một nữ, khi ngài đi qua sông Ni Liên Thiền, bấy giờ bát bị rớt, chìm xuống sông. Long Vương dưới biển đem bát cúng dường cho Phật. Thế nên Đức Phật thọ bát của bốn vị Long Vương, màu sắc của bát ấy như ngọc. Loại bát lớn dùng để đi khất thực, loại nhỏ nhất gọi là bát cạn, còn gọi là kiện tư hay phúng tử. Luật Tứ Phần quyển 39 thuyết minh. Bấy giờ, Tôn giả Tất Lăng Dạ Bà Sa, Pilinka Vassa, lúc đang đi trên đường thì được người cúng dường tô, dầu, mật, thạch mật, tức đường phèn. Ngài không dám thọ, các tỳ kheo bạch việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Quý thầy nhận rồi nhưng không biết để đâu, lại đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, cho các thầy dùng kiện tư, bát nhỏ, bát trung mà nhận. Kiện tư nhỏ hơn bát nhỏ, bát nhỏ nhỏ hơn bát trung nhỏ hơn bát lớn. Quý tỳ kheo không biết cất chứa kiện tư, bát nhỏ, bát trung có phải làm pháp tịnh thí hay không, nên bạch lên Đức Phật. Phật dạy, cho phép tích chứa, khỏi phải tịnh thí. Bát là đồ khất thực của người xuất gia, không phải là đồ của người thế tục dùng. Thông dụng là làm bằng hai thứ sắt và sành. Các bậc thánh nhân trong Tam Thừa đều mang bát bằng sành đi khất thực để nuôi sống. Bát là vật tiêu biểu cho hằng sa chư Phật, nên phải cung kính thọ trì, không được dùng để chứa những vật bất tịnh, tạp uế. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 4 thuyết minh, bấy giờ có thầy tỳ kheo du hành trong nhân gian, làm bạn đồng hành với khách buôn. Trong những người đồng hành có một vị bà la môn. Vị này bỗng nhiên nhiễm bệnh thời khí, đến chỗ lương y nói rằng, tôi mắc bệnh như thế, xin ngài chỉ cho phương thuốc điều trị. Y sư đáp, bệnh đó nên uống ha lê lạc, haritaki, thì có thể khỏi. Ha lê lạc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thiên chủ tương lai, nghĩa là một loại trái do Chúa Trời đem đến, hiện nay gọi là trái ha tử vậy. Người bà la môn đáp, đang lúc đi đường tôi không biết tìm ra đó ở đâu. Y sư đáp, sa môn Thích Tử biết rành về y dược, vậy ông nên tìm quý vị ấy để xin, chắc quý thầy đó sẽ bố thí cho. Bấy giờ người bà la môn liền đến chỗ thầy tỳ kheo hỏi rằng, bạch thánh giả, ngài có trái ha lê lạc không? Thầy tỳ kheo đáp, có, ông dùng để làm gì? Người bà la môn đáp, vì thân tôi nhiễm bệnh, y sư bảo phải uống thứ ấy, nếu thánh giả có thì làm ơn cho tôi xin. Khi ấy thầy tỳ kheo mở đẩy đựng bát, lấy trái ha lê lạc trong đó. Trước hết Thầy lấy cái dùi, con dao, kế đó lấy ra một miếng da và các thứ tạp dược tịnh, uế lẫn lộn. Người Bà La Môn trông thấy những thứ thuốc tịnh uế hỗn tạp như thế, hỏi rằng: Bạch Thánh Giả, quý Bí Sô lại có thể làm những việc không thanh khiết như thế sao? Tôi thà để cho thân này chết, chứ không thể nào uống các thứ thuốc đó. Thầy Bí Sô đem nhân duyên đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Bí Sô nên sắm ba cái túi. Cái thứ nhất dùng đựng bát, cái thứ hai dùng đựng thuốc, cái thứ ba dùng đựng các thứ tạp Phật. Cũng trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 17 thuyết minh: Một người Bà La Môn có đứa con bị bệnh nên đem đến y sư điều trị. Y sư bảo phải đến thánh chúng xin nước rửa bát, đem về tắm cho đứa trẻ sẽ lành bệnh. Người Bà La Môn y theo lời y sư, liền đến chùa Kỳ Hoàng xin nước rửa bát. Ngài Bạc Năng Đà Thích Tử liền vào trong chùa thọ thực xong rửa bát. Kế đó lấy cơm dư, bún, rau, bánh trái vân vân, dùng nước chế vào khuấy đều, sau đó đem ra ngoài chùa, bảo người Bà La Môn rằng: "Đây là nước rửa bát, ông nên lấy dùng." Người Bà La Môn nhìn nước ấy rồi thưa: "Thưa Thánh Giả, thà để con tôi chết, chứ tôi không thể nào dùng thứ nước bẩn đó để tắm cho nó." Bấy giờ, người Bà La Môn đó sinh lòng khinh tiện vô cùng. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Do nhân duyên này mà Đức Phật cấm không cho để những vật tạp uế trong bát. Nếu người nào làm như thế thì mắc tội việc pháp. Lại nữa, không được viết tên mình trên bát. Nếu viết thì phạm tội đột kiết la. Do nhân duyên ở dưới đáy bát của tôn giả Ana Luật Đà có tên ngài. Do thí chủ mượn dùng đựng đồ vật cho một dâm nữ ăn. Dâm nữ ấy thấy dưới đáy bát có khắc tên tôn giả, tức thì sinh tâm cung kính, đốt hương thơm để xong, bị người đời trông thấy chê cười. Vì thế, Đức Phật cấm không cho viết tên lên bát. Trong Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 7 thuyết minh: Phàm trên bát không nên viết tên của mình, nhưng nếu làm dấu riêng thì không phạm, những vật khác đều y cứ theo đây. Nếu viết tên thì phạm tội ác tác. Nhưng nếu người đem đồ vật cúng dường cho Tam Bảo thì nên viết tên của thí chủ lên những vật cúng dường đó. Trong luật chế quy định có 5 thứ vật không được viết hay khắc tên lên trên. 1. Những kinh biệt giải thoát. 2. Biệt giải thoát quảng thích. 3. Những bộ kinh ý nghĩa tương ưng với luật giáo. 4. Vật riêng của mình. 5. Vật của Tam Bảo. 5 thứ đó đều không được viết hay khắc tên của mình lên, nhưng có thể làm dấu riêng để nhớ thì được. Thọ trì bát sau khi thọ thực, cần phải dùng tịnh thủy rửa bát cho thật sạch, đem phơi dưới ánh nắng cho thật khô, mới để vào túi đựng bát. Sau khi để vào túi, dùng dây cột miệng túi cho chặt, để bát không bị rớt ra. Túi đựng bát phải có dây để mang trên vai. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi thuyết minh, thọ trì bình bát có 5 việc. 1. Phải cột dây cho chắc. 2. Phải mang dưới nách bên phải. 3. Khi đi, để miệng bát hướng ra ngoài. 4. Không được để cho bát gần hạ bộ. 5. Thọ trai xong, phải đem bát cất lại chỗ cũ. Các bộ luật đều cấm mang bát dưới nách bên hữu. Khi đi, miệng bát phải hướng ra ngoài. Để đề phòng trường hợp bất cẩn, lỡ trượt chân té ngã, thì miệng bát không bị vỡ, có thể gây thương tổn cho thân thể. Trường hợp nếu bát bị rỉ sét, nên dùng lá cây, mạt cưa, các thứ bùn, tháo đậu, tro, vân vân, chà rửa cho sạch sẽ. Trong lúc rửa bát không được đứng, nên đứng ở nơi đất sạch, khom người cách mặt đất một gang tay mà rửa, hoặc ngồi chỗ đất cao ráo bằng phẳng mà rửa. Nước rửa bát phải đổ nơi đất sạch, trong khi đổ phải tụng kinh chú, khẩy móng tay bố thí cho quỷ thần, không nên uống nước đã dùng rửa bát. Xưa kia, có một vị thiền sư vì tiếc nước rửa bát nên lấy uống, lâu ngày sinh bệnh. Về sau, có vị thần hộ pháp chỉ bày cho, đem nước rửa bát bố thí cho quỷ thần thì lành bệnh. Trong luật ngũ phần quyển 25 thuyết minh, Phật dạy quá giờ ngọ không được dùng bát uống nước, nên sắm vật dụng riêng để uống nước. Vật dụng uống nước nên làm bằng đồng, bằng sắt hay bằng sành. Chữ chuyết tức là nối liền, nghĩa là nếu bát bể thì nên vá lại cho dính liền. Năm đường vá, mỗi đường cách nhau khoảng 2 ngón tay. Nếu bát bể, vá dưới 5 đường hàng và chưa chảy, như 4 đường, 3 đường, 2 đường, 1 đường hàng, thì cũng nên dùng tiếp tục. Nếu bát thủng lỗ lớn hay nhỏ, có thể xem thấy thì cần phải vá lại. Trong luật căn bản quyển 22 thuyết minh, Phật dạy, nếu thấy bát lủng lỗ lớn hay nhỏ, nên dùng đinh đóng vào, hoặc đặt miếng sắt mỏng trong lỗ, rồi đóng đinh vào, hoặc dùng miếng sắt mỏng đặt vào, rồi dùng đinh đóng 4 phía, hoặc làm như răng cá ma kiệt, hoặc là dùng thứ mạc mịn lấp vào cho kín. Quý tỳ kheo không biết dùng thứ mạc gì nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, có 2 thứ mạc, mạc sắt, mạc đá. Bát sắt, bát sành nên theo thứ lớp mà dùng 2 thứ trên. Nghĩa là bát sắt thì dùng mạc sắt, bát sành thì dùng mạc đá. Quý bí sô dùng nước trộn với mạc để vá lỗ trống, các thứ mạc đó liền bị rớt ra. Quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Phật, Phật dạy, các thầy nên dùng dầu trộn với mạc mà vá các lỗ trống của bát. Quý bí sô làm theo lời Phật dạy, làm xong dùng lửa thật hơ nóng, thứ mạc ấy cũng bị rớt ra, hoặc dùng lửa quá ít, mạc cũng rớt ra. Các thầy bạch lên Đức Phật, Phật dạy, các thầy nên dùng lửa, vừa chừng mà hơ. Quý thầy vâng lời Phật dạy, khi hơ xong, chỗ vá dính cứng lại. Sau đó, quý thầy bạch lên Đức Phật, Phật dạy, nên dùng vật chà lên cho phẳng chỗ vá. Quý thầy bí sô dùng nước rửa lên, thì miếng vá kia lại rớt ra. Các thầy bạch lên Đức Phật, Phật dạy, các thầy nên dùng dầu thoa lên trước khi chà. Trường hợp bát bị thủng lỗ nhỏ thì dùng đường cát trộn với bùn trét lên lỗ thủng, y theo pháp Phật dạy trên mà đem hơ lên lửa. Đó gọi là cách thức vá bát vậy. Bấy giờ có một vị tỳ kheo có bát bị rớt bể làm 5 mảnh. Thầy bèn dùng dây nhỏ buộc ràng cho dính lại rồi mang đi khất thực. Sau khi thọ trai xong, thầy mở dây ra để rửa bát. Khi rửa sạch rồi, thầy cột dây lại như cũ. Vì thế, suốt ngày, thầy lây hoay với việc hàng bát, bỏ bê việc tu chánh nghiệp. Vì nhân duyên ấy, Đức Phật cho phép quý bí sô, khi nào bát bị bể đúng 5 đường hàng thì bỏ đi, cầu xin cái bát mới cho tốt. Cánh cầu tân bát vị hảo cố, ni tắc kỳ 3 vật đề. Câu này thuyết minh, nếu bát của tỳ kheo ni đã có 5 đường hàng chưa chảy, còn có thể sử dụng, mà lại đi cầu xin bát mới, thì phạm tội đột kiết la. Nếu chưa đúng 5 đường hàng và chưa chảy, mà đi xin bát mới, thì phạm tội xả đọa. Tỳ kheo ni, ưng trì thử bát, ư ni chúng trung xả. Câu này thuyết minh, nếu tỳ kheo ni phạm tội xả đọa này, nên mang bát ấy đến trong chúng tăng mà xả. Về pháp xả như trước đã thuyết minh, xả rồi phải sám hối. Vị tỳ kheo ni thọ sám hối cần phải tác bạch trước với chúng rồi mới được thọ. Tùng thứ đệ nải chí hạ tọa, vân vân, thử thị thời. Đoạn này thuyết minh, nếu bát của tỳ kheo ni này quý báu tốt đẹp thì nên để lại. Lấy cái bát của vị tối hạ tọa trao cho vị tỳ kheo ni ấy. Khi trao bát, trong chúng tăng sai một vị tỳ kheo ni có thể làm yết ma, bạch nhị yết ma. Đem bát này theo thứ lớp hỏi thượng tọa. Nếu thượng tọa muốn nhận bát ấy thì trao cho thượng tọa. Nên lấy bát của thượng tọa trao cho thượng tọa kế hoặc trao cho tỳ kheo ni ấy. Tỳ kheo ni ấy nên nhận, không nên vì duyên cớ hộ chúng tăng mà không nhận, càng không nên vì nhân duyên này mà thọ trì bát tối hạ. Nếu thọ thì phạm tội đột kiết la. Nếu thượng tọa thứ nhì lấy bát ấy, nên lấy bát của thượng tọa thứ hai trao cho thượng tọa thứ ba, hoặc là trao cho tỳ kheo ni kia. Tỳ kheo ni kia nên nhận lấy, không nên vì hộ cho chúng tăng mà không nhận, không nên vì nhân duyên này mà nhận bát tối hạ. Nếu nhận thì phạm tội đột kiết la, cứ như thế triển chuyển cho đến hạ tọa, hoặc đem bát của tỳ kheo ni này trả lại cho tỳ kheo ni này, hoặc là đem bát của vị hạ tọa rốt sau trao cho vị tỳ kheo ni này. Trong khi trao bát cho tỳ kheo ni, nên thực hành bạch nhị yết ma. Trong chúng sai một tỳ kheo ni có thể đảm nhận làm pháp yết ma tác bạch như sau. Đại đức tăng lóng lòng nghe cho, nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho. Hôm nay tăng đem bát của vị tối hạ tọa trao cho tỳ kheo ni mẫu giáp ấy thọ trì cho đến khi hư bể, tác bạch như thế. Đại đức tăng lắng lòng nghe cho, hôm nay tăng đem bát của vị tối hạ tọa trao cho tỳ kheo ni mẫu giáp thọ trì cho đến khi hư bể. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng tăng trao bát cho tỳ kheo ni này thì im lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói, tăng đã bằng lòng trao bát cho tỳ kheo ni này rồi, chúng tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc ấy rõ ràng như thế. Cho nên, trên văn luật nói rằng, từ thượng tọa đổi bát theo thứ lớp đến hạ tọa. Bát hạ tọa trao cho vị tỳ kheo ni phạm tội xả đọa kia thọ trì, nhưng phải bạch nhị yết ma trao cho. Vì thế, tiếp theo nói rằng, muội trì thứ bát, nãi chí phá, thử thị thời. Nghĩa là, này em, hãy thọ trì bát này cho đến khi vỡ, bây giờ là đúng lúc. Trong luật Tăng Kỳ quyển 11 thuyết minh, khi trao bát theo thứ lớp cho đến vị tỳ kheo chưa có hạ nào, nếu trong chúng hoàn toàn không có người nào nhận, thì nên trả lại cho chủ bát. Nếu bát đó rất quý giá, thì nên đem bát lấy tiền mua 10 bát khác. 9 bát để vào tịnh trù của chúng tăng, một bát trả lại cho chủ cũ. Khi trả nên bảo rằng, này em, em nên thọ trì bát này cho đến khi vỡ. Tỳ kheo ni thọ trì bát này phải cẩn thận, không được để nơi ngói gạch, không thể bị rơi trúng làm bát bị vỡ. Không được để dưới chỗ dựng tích trượng và chỗ dựng dao, không được để dưới chỗ treo đồ, không được để giữa đường, không được để trên đá, không được để dưới những cây có trái, không được để chỗ đất gập ghềnh. Tỳ kheo ni không được dùng một tay cầm cả hai bát, trừ phi để ngón tay ngăn chính giữa. Không được dùng một tay nắm hai bát mà mở cửa, trừ phi có dụng ý. Không được để bát trên ngạch cửa hay dưới cánh cửa. Không được đem bát để dưới tòa ngồi bằng dây, bằng cây, trừ phi chỉ để tạm thời. Không được đem bát để giữa giường dây hay giường cây. Không được để bát ở góc đầu giường dây hay giường cây, trừ phi để tạm thời. Không được đứng rửa bát, không được dùng chân làm cho bát bể. Không nên cố ý làm cho bát hư, không nên cố ý đánh mất bát, không nên dùng bát vào những việc không đúng chức năng của bát. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu xin bát bằng sắt trắng hay là bát sành chưa hầm, hoặc là xin cho người khác, hoặc là sai người đem thư xin, hoặc là hai người xin chung một bát, hoặc là mua được, hoặc là tự cho, đều phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni ở trong tăng đã xả bát rồi mà chúng tăng không trả lại, thì tăng sẽ phạm tội đột kiết la. 12.5 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả bát rồi, lúc chúng tăng trả lại, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc là không trả, đem làm tịnh thí, sai cho người, cố ý làm mất, cố ý làm hư, hoặc sử dụng sai chức năng của bát, hay thường xuyên dùng khiến cho mau hư, vân vân, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 12.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng tội xá đọa, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 12.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, bát bị 5 đường hàng đã bị chảy, hoặc là ít hơn 5 đường hàng nhưng vẫn bị chảy, nên cầu xin bát mới ở những người bà con, hoặc là xin nơi người xuất gia, hoặc là vì người khác mà xin, người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được, hoặc tự mình có đủ tiền và được phép mua, cất chứa thì không phạm. 12.8 Tập giải. Chúng ta là tỳ kheo ni, đã nhàm chán xa lìa việc thế tục, bỏ gia đình quyến thuộc đi xuất gia, tu hành chánh đạo. Năm y một bình bát, thường mang theo bên thân, không xa lìa. Phải có tâm thiểu dục tri túc, siêng năng tinh cần. Nếu đối với y bát tài lợi mà tích chứa, thọ dụng cho nhiều, đó là nhân duyên chướng ngại cho tịnh nghiệp. Tham trước lợi dưỡng, tức là bị buộc ràng trong sinh tử luân hồi, khó được thoát ly. Thế nên, cần phải thanh tịnh thiểu dục, đừng tham lợi dưỡng. Thọ trì bình bát đúng như pháp thọ dụng, thì có thể sanh chánh kiến. Không nên vì tà mạng mà ăn, không vì lợi dưỡng mà thọ trì. Đối với người bố thí, được món gì, tâm đều sinh hoan hỷ. Nếu không được gì, cũng chẳng nên buồn rầu, không tự cao cử, không khinh miệt người. Phải có tâm thương xót tri túc mà thọ. Đừng vì nhân duyên lợi dưỡng mà giả dối. Đừng vì tham cầu mà hiện tướng hoặc loạn người. Nếu được bát tốt, cũng không đắm nhiễm ái trước, thọ dụng một cách mê muội. Cần phải chánh quán, phải sinh tâm tri túc. Nếu được bát xấu, không nên chán ghét, buồn rầu vì bị thọ trì bát xấu. Nên sinh tâm hoan hỷ, giữ gìn như hạt minh châu, như trong con mắt. Đúng như pháp thọ dụng, hình tướng đoan nghiêm, đạo nghiệp kiên cố, siêng tự sách lệ, giữ gìn luật nghi thanh tịnh, đoạn trừ kiết sử, mau chóng chứng quả bồ đề. Đó là chân Phật tử vậy.